con người có hai cái tâm. Một cái tâm chân tâm và cái tâm xảo quyệt, gọi là tri thức. Thường là những lời giả dối, không sống được chân thật. Có hai cái tâm. Cái tâm giả dối là cái tâm lường gạt, cái tâm xảo trá. Còn cái chân tâm, cái tâm thanh tịnh là cái tâm trí tuệ. Con người mà không tập được cái này thì con người vẫn là con người. Nếu mà tập được, hiểu được và ứng dụng được, bỏ chữ con thành chữ người, người giác ngộ, người trí tuệ, người khoa học, bỏ chữ con, người lãnh đạo đó. Làm cách nào bỏ được chữ con? Bởi vậy ông Di Già mới dạy Diệu Âm Đà Ra Ni, cái lời lẽ của mình nói ra bằng cái tâm chân thật nó khác, bằng cái tâm ngã mạn lừa dối nó khác. Kêu mình phải làm sao dùng được cái lực, cái diệu tâm Đà Ra Ni. Bởi vậy khi mà ngài thiện trụ tỳ kheo dạy cho thiện tài đồng tử phải dùng cái tâm đi ra ngoài đời, chứ không nên dùng cái tâm. Vì được Đức Vân Hải Vân và Thiện Trụ dạy rất rõ, ba con người này, ba vị thầy này dạy rất rõ. Bởi vì sao? Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử thiền có được tâm lực, Hải Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử dùng cái phổ nhãn, dùng cái tâm đó. Để nhìn được khắp, khắp nơi. Như vậy thì cái lộ trình của Thích Ca Mâu Ni điều thân, điều tức và điều tâm trong 49 năm rất đúng. Dạy con người rất đúng mà ngài đã tập qua. Cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương, hy sinh là ngài bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Cái nhẫn nhục là 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, rồi mang bát đi siêng năng trong 49 năm là cái tâm nhẫn nhục mà không bị thối chuyển. Mặc dầu rất thăng trầm, chính tai nạn mà ngài vẫn đi tới. Vì chỗ đó chuyển thức thành trí là diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Nhưng mà ngài ứng dụng ra đối nhân xử thế làm việc mọi người bằng chân thật và tình thương. Ở trong đó cái chân thật tình thương này nó không có cái tướng bên ngoài. Cái tướng bên ngoài là mang bát đi sinh năng, nhưng mà bên trong nó lại khác. Đó. Mà giờ dạy xong rồi, bây giờ ngài thiện trụ kêu đi ra ngoài chợ gặp ông Di Già. Ông Di Già mới dạy thêm một cái nữa là dùng diệu âm Đà Ra Ni. Như vậy xong giảng vậy các con thấy cái lực xong con. Đó. Bởi vì thuyết pháp trong cái ô trượt, tụi bay đi, tụi bay có thanh không? Hay là ô trượt? nhưng mà vẫn làm. Đối diệu âm Đà Ra Ni là vậy đó. Vượt qua cái không gian và thời gian, không bị vướng mắc. Đó là cái mục tiêu của ông Di Đà dạy cho thiên tài đồng tử. Trước khi thiên tài đi ra chợ, pháp môn đầu tiên là phải lắng nghe cái diệu tâm tổng trì là nhiếp. Tổng nhiếp là từ cái tâm của chính mình, để mình biết người đối diện trong tâm nói cái gì, đúng hay là nói xạo với mình. Đó. Ra mà không có cái này thì chết rồi, nó gạt rồi, te tua rồi. Ở trong này mà nó còn gạt mà, chứ đừng nói đi ra ngoài, thấy không? Ở trong này mấy chục đứa đây mà còn xạo mà. Làm sao ra ngoài chịu nổi? Mình xạo một, người ta xạo tới 10 lần. Người ta gạt, mình gạt một, người ta gạt tới 10 lần. Mình mượn cái danh tướng hay sao? Mượn danh tướng của thầy tu của nó sợ hay sao? Nếu người ta biết được, người ta lập liệt. Con người có hai cái tâm, vọng tâm và chân tâm. Chân tâm ai cũng, nhưng phần nhiều chúng ta sử dụng cái vọng tâm. Vì tại sao biết không? Vì chúng ta bị tài sắc danh thực thùy nó kéo đi. Nó kéo đi. Cái ham muốn nó kéo đi. Cái ích kỷ nó kéo đi. Cái ngã mạn nó kéo đi. Thành thử sử dụng cái vọng tâm. Người nghe được cái tổng trì là nghe bằng hơi thở chính mình, trở về cái chân tâm thanh tịnh chính mình, nếu không sẽ bị ngũ dục ác thế, tài sắc danh thực thùy nó kéo. Đừng nghe bằng cái thanh trần, là dùng được cái âm thanh bằng thanh tịnh của đời mình để ứng dụng ra. Cái vị này là vị thứ tư của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới. Đà Ra Ni là tổng trì nhiếp tất cả các pháp. Khi nghe được âm thanh này thì tôm thấu được tất cả các ý của người nói với mình. Mình biết hết. Biết hết. Không có xạo được với mình. Không có gạt được với mình. Từ bi là phải có trí tuệ. Để người ta gạt mình, có phải vô nghĩa không? Âm thanh này ở ngay nơi cổ họng. Mở được cái chakra này ra không? Mở được không? Mở được cái chakra số 5 không? Nhờ pháp môn Đà Ra Ni này mà chúng ta có cái một cái thể luyện được cái âm thanh. Khi chúng ta nói ra, chúng ta có một cái lực. Như xong 80 tuổi rồi còn có cái lực để giảng, sáng giảng chiều giảng mấy tháng nay rồi. Đôi khi luyện tập ngày nghe người ta nói lung tung mà tâm mình quay trở về được thì nó thanh tịnh. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Câu đó vậy đó. Bởi vậy, tóm lại của vị này, nếu ta quay trở về chính mình, không duyên theo cái âm thanh của ngôn ngữ, nhĩ căn không duyên theo cái thanh trần, thì thức không sanh, tâm ta thanh tịnh, dù là ồn ào thế nào, ngôn ngữ thế nào, ta cũng hiểu được hết. Tao nói tụi bay rồi, tụi bay không có gạt được tao. Thấy không? Tao dạy cái này á, không có dạy được, không có gạt được. Nếu tụi bay gạt được tao, tao không có ngồi đây để giảng. Thấy chưa? Nó do cái lực tổng trì đại ni thì thành ra cái trực giác. Nó phát từ âm thanh nhưng mà nó bên trong nó có cái trực giác. Tại sao? Tại nó lìa cái tình thức rồi. Nó chuyển thức thành trí rồi. Cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí rồi. Nó biết từ trong cái tàng thức của người đó khởi lên cái gì nữa. Ngôn ngữ từ cái tâm xuất phát ra, khi ta vào được cái chân tâm thanh tịnh rồi, chiếu vào người đối diện, mặc dù họ sử dụng ngôn ngữ thế nào cũng thể kể, nhưng ta biết họ muốn, bên trong muốn cái gì. Có gạt mình không? Có xạo với mình không? Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế, ở Ấn Độ, thời cổ có muôn ngàn ngôn ngữ, nhưng Ngài dùng cái tâm thanh tịnh biết rõ được nghĩ gì, muốn gì, cho đến con thú, Ngài cũng hiểu nó muốn gì, tâm thanh tịnh. Thì diệu dụng như thế đấy, nó gọi là trực giác ra. Cái tâm ở trong một cái pháp giới thanh tịnh là cái pháp của Ngài Buddha, còn ở trong cái pháp giới vọng tưởng là pháp giới của ma. Cái miệng mình nói ra là ma rồi. Như vậy là bước qua hết cái đoạn đường của thứ tư, chúng ta thấy sử dụng được cái tâm thanh định của Diệu Âm Đà Ra Ni mà ông Di Già dạy cho Ngài Thiện Tài Đồng Tử. Tại sao bước ra chợ mình phải gì dùng cái đó vậy? Tại vì không có cái đó thì không biết tâm của người. Không có biết được thì ma nó kéo theo. Đó. Tại sao Đức Vân Hải Vân Thiện trụ trì kheo rồi bây giờ tới ông Di Già đã học cái gì đầu tiên? Là học mắt đã nhìn, phổ nhãn đã nhìn rồi. Bây giờ tới cái lỗ tai. Nhìn bằng cái tâm thanh tịnh rồi. Bây giờ nghe cái lỗ tai. Biết được cái người đó không ấy là sống với ma. Thấy chưa? Khi điều thân, điều tức và điều tâm xong rồi thì bây giờ ứng dụng cái gì trước? Ứng dụng cái cặp mắt trước. Có cái nhìn trước. Rồi có cái lắng nghe trước. Hai cái đó phải căn bản không? làm sao mình lắng nghe được? Mình dùng cái diệu âm Đà Ra Ni được, cái tâm thanh tịnh được, người ta nói mình lắng nghe, mình biết liền, biết họ muốn nói cái gì. Tại vì họ dùng cái vọng tưởng nói mà. Như vậy là người thứ tư thiện tài đồng tử học. Giờ bước ra chợ, người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ hai, người thứ ba, rồi giải cho thiện tài sử dụng cái tâm và cái phổ nhãn rồi. Bây giờ ông này giải cho cái diệu âm. Bởi vì cái âm dương nó phải hiệp nhất. Cặp mắt nó là dương, lỗ tai nó là âm, hải triều âm. Bởi vì quán thế âm, quán là người mình phải dùng cái tâm thanh tịnh quán cái âm thanh của thế gian. Bởi vậy Đức Phật để lại cái chánh pháp nhãn tàng, dùng con mắt để thấy cái đó và hiểu được cái đó. Niết bàn diệu tâm, hai cái này ứng dụng ra đời. Mình không chịu lắng nghe, cặp mắt không chịu quay trở vô bên trong, rồi trả lời bằng vọng tưởng, thì là ma nói. Thiên tài đồng tử đến học với ông Di Già, thành tựu được cái diệu âm Đà La Ni rồi. Ông Di Già dạy thiên tài đồng tử cái diệu âm Đà La Ni xong, giới thiệu cho thiên tài đến thành trụ lâm cầu học với trưởng giả giải thoát. Tất cả tiếp tục trong 12 năm thiên tài đồng tử đến được trụ lâm. Trụ lâm là sức mảnh rừng của chân tâm thanh tịnh. Từ cái thanh tịnh sinh ra muôn pháp, mười phương chư Phật đều hiện tiền trong tâm ta. Cái chân tâm thanh tịnh này vốn không có đến đi qua lại, đến khi qua lại đều là quyển sanh diệt bốn quan, âm đều là vọng tưởng của chính mình. Bây giờ mới có 4 người thôi mà thiện tài đồng tử học hết 12 năm rồi. Giờ ở đây học bao nhiêu năm nữa? Trong khi khai thị cho thiện tài đồng tử, ngài trưởng giả giải thoát do cái sức mạnh của tâm thiện căn quá sức mà cái quay thần của Phật là của tâm, mà niệm lực của ngài Văn Thù Bồ Tát nhập vào cái tam muội tên là vô biên triều của Đà Ra Ni, nhiếp khắp tất cả các cõi của chư Phật. Đó, mình nhờ vậy xong rồi bây giờ mình có cái lực Đà Ra Ni của cái tâm thanh tịnh, mình nhiếp hết tất cả mười phương chư Phật đều một tâm này, đều một lực này. Ai dạy mình, ai cúng kiến gì đâu. Vì cái tổng trì Đà Ra Ni này nhiếp hết tất cả các cõi của chư Phật, nghĩa là Phật và chúng sanh đồng một tâm. Trưởng giả giải thoát nói pháp là y cứ trên cái chân tâm thanh tịnh, quy căn bản trí mà nói. Vì ngài Buddha chỉ cho là tâm, chính là tâm, thật là căn bản trí là vậy đó. Ngài y ký vào ư cứ vào chân tâm, hay là căn bản trí vào vô biên truyền đã khai thị vô biên cái diệu dụng của thanh định tâm, thành tử ra cái năng lượng đầy khắp. Ngài trưởng giả giải thoát thấu suốt tất cả các pháp tướng, thấy tất cả ngài Buddha và cảnh giới của ngài mà hằng hành rõ biết ngài Buddha chẳng lìa tâm. Tất cả ngài Buddha cho tất cả thế gian và các pháp cũng tâm, ta như mộng quyển, nhưng là một cái tiếng vang của tổng trì của Đà La Ni. Trưởng giả giải thoát thành công về mọi mặt của ta là nhờ sự tu tập và nghiên cứu giáo lý, nên thấu suốt được sự vận hành của vạn pháp, biết các pháp do duyên sanh, các pháp do quy tụ về để hợp thành, vốn không thật. Ngài thường hằng sống bằng cái thanh tịnh bên trong, an lạc và trí tuệ quyết định sáng suốt. Tuy vậy, nhưng trưởng giả giải thoát giải là làm sao dứt được tài sắc danh thực thùy mà điều ta phải tạm chuyển hóa nó, không tham đắm nó, nhưng buông xả nên gọi là giải thoát. Như vậy, khi có trí tuệ thì giải quyết được tất cả mọi sự việc của thế gian rất dễ dàng. Do đó cái tâm tình thương chân thật nên được người kính mến, do cái tâm không chấp không phân biệt nên học rộng biết nhiều mà tâm rỗng rang tự tại, không bị ràng buộc của thế gian và giải thoát. Tối hôm nay xong giảng cái người cái vị này, các con thấy chưa? Đầu tiên là phải dùng cái lực của Đà Ra Ni, của chính mình. Lời nói của các con ra tao thấu suốt trong cái tim đen hết. Nó phải như vậy. Thiên tài nghe ông trưởng giả giải thoát như vậy đã nhiều phen trăn trở, xét lại lòng mình, nên đối với pháp hồi quang phản chiếu cũng thành một thói quen thuộc. Nhưng trước khi thiện tài đồng tử ngộ chưa sâu nên cũng chưa ngộ được trọn vẹn cái chân tâm thanh tịnh của chính mình, phải hồi quang là quay trở lại chính mình, soi trở lại lòng mình. Có khó khăn là nhận hiểu và ứng dụng được chân tâm là mặt tướng của cái tâm có ba chiều. Cái chiều thứ nhất, ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn. Đó là cái chiều thứ nhất, tại mình kẹt cái âm thanh rồi. Cái chiều thứ hai là phải tu hành nghiên cứu chuẩn mực, phá cái chấp cái biết của mình. Đó là cái điều thứ hai. Còn điều thứ ba là cái sai cái trật của mình không ai chỉ, chính cái bản thân mình cũng không hiểu, không nhận được, và cũng không có ai chỉ cho mình sửa. Ai chỉ được không? Tụi bay sai có ai chỉ được không? Trong cuộc đời của mình, chúng ta gặp một vị đạo sư, được ngài chỉ cho cái sai của mình là một điều rất khó. Làm sao gặp một vị thầy chỉ được cái sai của mình là một điều rất khó. Nó ở cảnh giới ma mà nó không biết nó là ma. nói là quyến thuộc của ma mà nó không biết. Ai chỉ mình đâu? Tại vì họ kẹt tài sắc danh thực thùy mà. Ai kẹt mình đâu? Ai chỉ mình đâu? Thầy mình biết không?